đang còn trong giai đoạn thân trung ấm. Nếu con cái niệm Phật chân thật, có phải là giúp mẹ mình chắc chắn được giảng sanh, không cần chuyển thế nữa, phải không?
Có thể. Trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ là quan mục, đã thật sự cứu độ mẹ của mình. Nếu như con cái biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm nhất ý vì mẹ mà cầu sanh tịnh độ, và lúc này nếu như thân trung ấm của mẹ bạn chịu hợp tác thì có thể giảng sanh. Còn nếu như thân trung ấm của người mẹ không chịu hợp tác thì coi như hết cách, bà sẽ không thể giảng sanh. Cho nên nhất định phải có sự hợp tác của bà. Có người chịu hợp tác, cũng có người không chịu hợp tác.
Ánh sáng của Phật mà thân trung ấm nhìn thấy có sắc sáng êm dịu, hay là thứ ánh sáng sợ hãi chói mắt như ánh chớp lóe?
Về vấn đề này, trong kinh Đức Phật có dạy rất rõ. Ánh sáng của chư Phật Bồ Tát êm dịu, bạn chạm vào sẽ rất là dễ chịu, rất là thích. Còn ánh sáng của ma mới là đâm vào mắt, giống như ban ngày mà chúng ta nhìn mặt trời vậy, cặp mắt mình chịu không nổi. Ánh sáng của ma khác với ánh sáng của Phật là ở chỗ này.
Kinh Độ Vong miêu tả ánh sáng của Phật là ánh sáng dữ dội chói mắt, còn lão pháp sư lại nói ánh sáng của Phật êm dịu, khi chạm vào rất là dễ chịu. Tại sao lại như vậy?
Việc này không sai. Ánh sáng dữ dội chói mắt không phải là ánh sáng của Phật. Ánh sáng của Phật rất êm dịu, bạn sẽ cảm thấy ưa thích khi tiếp xúc với từ trường của Phật. Còn từ trường của ma, bạn sẽ cảm thấy rất là cẩn trương. Ánh sáng dữ dội là ánh sáng của ma, chứ không phải ánh sáng của Phật. Tôi tin rằng trong kinh điển Đại Thừa dạy rất là có lý, nhất là kinh Lăng Nghiêm có nói về 50 loại ấm ma. Biện biệt giữa Phật và ma rất là rõ ràng. Hàng phàm phu chúng ta nếu không biết được sự thật này thì thường cho ma là Phật. Chúng cũng có thân sắc vàng, cũng có ánh sáng của sắc vàng. Bạn sẽ sợ hãi khi gặp chúng, bạn vừa kính trọng chúng vừa sợ chúng. Nhưng đối với chư Phật Bồ Tát thì không phải vậy. Chư Phật Bồ Tát có lòng từ bi, bạn tôn kính Ngài, bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi hay không an toàn khi tiếp xúc với ánh sáng của Ngài, không có những cảm xúc này.
Kinh Độ Vong khai thị cho người mất: ngay khi bạn thấy ánh sáng dữ dội chói mắt, bạn hãy lập tức dũng cảm lao vào. Đó là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn bạn. Còn khi bạn thấy ánh sáng tối tăm êm dịu, nhất định bạn không được lao vào. Đó là ánh sáng của ba đường ác. Xin hỏi nói như vậy có đúng không?
Ánh sáng của ba đường ác không có êm dịu, tối tăm là thật. Nó tối tăm không có dữ dội, nhưng ánh sáng của chư Phật Bồ Tát thì rất mạnh, rất êm dịu. Việc này nhất định bạn phải biết. Nếu chúng ta y theo bộ kinh nào để tu hành thì phải y theo phương pháp và lý luận của bộ kinh đó. Còn nếu bạn dựa vào kinh Tây Tạng Độ Vong để tu thì bạn hãy hoàn toàn y theo nghi thức của nó. Phải thỉnh một bậc minh sư để chỉ dẫn bạn. Phương pháp lý luận mà họ y cứ giữa hiển và mật không giống nhau, không thể trộn lẫn lại với nhau. Cũng giống như chúng ta cầu học, đã theo vị thầy này dạy rồi thì bạn không thể theo vị thầy thứ hai. Mỗi một thầy có một cách dạy khác nhau, có cách suy nghĩ riêng, không ai giống ai. Cho nên bạn theo hai vị thầy, cùng lúc theo hai vị thầy thì bạn bị loạn, bạn sẽ rất khó thành tựu.
Đệ tử dựa theo kinh Độ Dông của Tây Tạng để trợ niệm và khai thị siêu độ thân trung ấm, không biết làm vậy có đúng pháp đúng lý không?
Y chiếu theo kinh điển để làm thì cũng là đúng pháp đúng lý. Nhưng điều quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh, phải chí thành thì sẽ có cảm ứng, sẽ được linh nghiệm.
Có đoàn trợ niệm nói, trong sách Trung Ấm Tự Cứu có nói, sau khi con người tắt thở vài tiếng đồng hồ, còn có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Xin hỏi nói như vậy có chính xác không?
Có được giảng sanh hay không còn do ý niệm của chính họ nữa. Khi họ sắp chết, bị bê hoặc nên quên mất ý nguyện cầu giảng sanh. Nhưng sau khi họ tắt thở rồi, trong nhà Phật nói 8 tiếng đồng hồ thần thức chưa có rời khỏi xác. Tuy là tắt thở nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi xác. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn, hồn chưa có rời xác. Lúc này người khác trợ niệm cho họ, họ có thể nghe thấy. Cho nên trợ niệm là cảnh tỉnh họ, để cảnh tỉnh họ trong 8 tiếng đồng hồ này. Nếu như họ giác ngộ, nếu như phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì được.
Trong sách Cách Tự Cứu của Thân Trung Ấm có ghi, sau khi con người chết được 4 ngày, có Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng hồng đến tiếp dẫn người chết. Nhưng có khi trong sách nói Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng trắng đến tiếp dẫn. Không biết là rốt cuộc Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng nào đến tiếp dẫn đây? Đương nhiên là công phu niệm Phật được chín mùi, thì khi tắt thở lập tức được Đức Phật dẫn đi, không có thân trung ấm. Nhưng ngộ nhỡ công phu chưa đủ thì sao? Vấn đề này cần phải được làm cho rõ mới được. Xin sư phụ chỉ dạy.
Bình thường phải chăm chỉ, nhất định phải chăm chỉ. Mà công phu không đủ sức thì thứ nhất là bạn chưa buông bỏ được. Còn nếu thật sự có thể buông bỏ được dạng duyên thì đâu có lý nào không đủ lực đâu. Cho nên đầu tiên chúng ta phải nhìn cho thấu thế gian này. Tất cả mọi vật trên đời này đều là hư huyễn không thật, không đáng để lưu luyến chút xíu nào. Trước hết phải nhìn cho thấu, rồi sau đó mới thật sự buông bỏ được, và tự nhiên công phu sẽ đủ lực liền. Đây là phương pháp ổn đáng nhất, không cần đợi đến trung ấm. Trung ấm không đáng để tin cậy cho lắm, thật sự là như vậy. Mật tông tuy có cách nói như vậy, nhưng trong hiển giáo thì không chấp. Cho nên chúng ta học Phật phải thật sự y theo những gì mà chư tổ đức dạy bảo. Thời cận đại, đại sư Ấn Quang là một vị đại thiền tri thức bậc nhất. Cho nên bạn hãy nên xem những điều ngài dạy ở trong văn sao. Một số vấn đề mà ngài giải đáp cho mọi người rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Nhất định phải chuyên tâm xưng niệm, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, vậy là tốt rồi.
Có một vài bạn đạo lo là khi bị tai nạn đến, niệm Phật không thể giảng sanh, cho nên in sang hàng loạt đĩa cứu độ thân trung ấm để phát cho mọi người, để mọi người biết được cảnh giới của thân trung ấm, cho rằng làm như vậy là giúp mọi người giảng sanh cực lạc trong trạng thái thân trung ấm. Theo như cách nói của họ, cho rằng thường xem đĩa cứu độ thân trung ấm khắc sâu vào trong thức thứ 8 thì có thể tự cứu. Xin hỏi như vậy có đúng pháp không?
Hiện tại thần trí rất rõ ràng mà lại không có tín tâm, đến lúc thọ thân trung ấm e rằng còn kém hơn tình trạng hiện tại của chúng ta. Bạn còn có thể ghi nhớ nổi sao? Việc này không thể tin cậy.
Nếu
như nói phần đáng tin thì cách nói của tôi đây thật sự là đáng tin. Hiện tại bằng niệm một câu Phật, hoặc là mở mắt ngắm nhìn một tôn tượng Phật, Phật dạy một lời qua tai Bồ Đề muôn thuở, sau này nhất định bạn sẽ được độ. Tại sao vậy? Vì A Lại Gia Thức của bạn có hạt giống Phật. Vậy đến khi nào mới được độ? Cũng không chừng là bao nhiêu vạn năm sau, hay là bao nhiêu vạn kiếp sau. Việc này còn xem lại duyên số của bạn nữa. Đây là sự thật, chứ không phải là giả. Nếu như bạn muốn ngay nơi đời này được độ, thì đừng nên nghĩ đến thân trung ấm. Nếu nghĩ đến thân trung ấm thì bản thân mình không có tín tâm, không có nắm vững. Bản thân mình không có tín tâm, không có nắm vững, thì tôi tin rằng khi bạn thọ thân trung ấm, bạn cũng không có tín tâm, không có nắm vững. Không đáng tin, lỡ mất dịp. Còn khi bạn không đủ tín tâm thì nên nghe nhiều, học nhiều kinh.
Con người chết rồi cũng là kết thúc nghiệp báo của họ. Tại sao họ lại phải mang các bệnh khổ của thế gian về âm phủ lãnh thọ? Lại nữa, không phải là thân trung ấm đầu thai thì sẽ quên hết việc sanh tiền sao?
Khi họ mang bệnh khổ là vì họ có chấp trước. Sự chấp trước mà tôi vừa nói đây là tuy họ đã chết rồi, hồn đã rời khỏi xác rồi, nhưng họ vẫn còn tưởng chấp tôi đang bị bệnh, cho nên họ vẫn còn khổ. Còn nếu như họ nghĩ xác thân của mình đã mất rồi, mà bệnh là do thân sanh, hiện tại mình không còn thân nữa, nghĩ vậy lập tức họ sẽ hết khổ ngay. Giữa một niệm, vì họ có chấp trước, cho nên họ mới có những việc này. Khi thân trung ấm đi đầu thai thì tất cả chuyện đời trước hãy đều quên sạch, cho nên có sự mê khi cách ấm. Vì vậy có những trường hợp không quên chuyện đời trước thì rất là hiếm, rất là hiếm. Có trường hợp này là do đoạt thai. Do đoạt thai mà có. Thế nào là đoạt thai? Thí dụ như có người mẹ mang thai đứa con trẻ. Lúc mang thai đứa con này, đứa trẻ nằm trong bụng mẹ là do một linh hồn khác đến đầu thai. Vừa sinh ra thì nó đã chết. Linh hồn của nó đi rồi thì liền gặp phải một linh hồn khác. Linh hồn đó thấy đứa trẻ này thì thích và nhảy vào, cho nên nó không có trụ thai. Nó đã không có trải qua cái khổ của trụ thai và xuất thai. Nó vừa sinh ra thì liền được cái thân này, cho nên đối với việc đời trước nó nhớ rất rõ ràng.
Một cái chết ngoài ý có phải là do chí thành trợ niệm và khai thị thích đáng mà được giảng sanh thế giới Cực Lạc, chứ không giống như những điều đồn đãi là nhất định phải tìm một thân xác khác thay thế mới đi đầu thai được, phải không? Nếu do vậy mà giảng sanh, có phải coi như thiện căn phước đức rất thâm hậu đã được tu cuộc kiếp trước?
Người giảng sanh ngoại ý, phạm việc gì cũng có thể niệm Phật quyến hóa họ giảng sanh, và họ có thể tiếp nhận ngay, có thể y giáo phụng hành ngay. Đó là do trong kiếp quá khứ họ đã tu nhân tịnh độ sâu dày. Cho nên lúc này vừa cảnh tỉnh thì họ liền đón nhận thiện căn đời trước, quả thật là được giảng sanh. Thế thì việc tìm thân khác thay thế là do nghiệp chướng của họ rất sâu nặng. Đó cũng chính là nói họ vẫn còn cái tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Vậy nếu đã có tâm luân hồi, nghiệp luân hồi rồi, thì nhất định phải tìm một cái thân khác thay thế. Nếu không có thân khác thay thế thì thường là họ không thể rời khỏi hiện trường. Cho nên nếu các vị quan sát thật kỹ, các vị sẽ thấy nơi tai nạn xe cộ cũng chính là ở chỗ này. Vì sao? Vì họ muốn tìm thấy thân. Thân thay thế cũng không phải là tùy tiện mà tìm. Cho nên các quan hồn tìm thân thế mạng cũng không dám tùy tiện mà đi thế người. Tại sao vậy? Vì bản chất họ nhất định cũng mắc phải sai lầm này, cho nên họ phải ở đó chờ cơ hội đến.
Người bị đụng chết sẽ không bị biến thành ma mà bị đọa vào đường quỷ. Tại sao lại đứng bên đường đợi tìm người thế thân, hoặc là treo cổ chết ở trong phòng? Có một số làm ma trong nhà, tại sao họ không theo nghiệp mà đọa vào đường quỷ? Việc này và khoảng không gian giữa quỷ và người mà trong kinh Phật đề cập đến có phải là do trùng điệp mà có sự xen tạp hỗn loạn không? Có phải là mình cũng phải đi tìm một vị pháp sư cúng đạo lộ trục hồn cho họ giống như người thế tục không? Có cách nào khác hơn để thay thế không?
Việc này thật sự là có. Trung Quốc ngoại quốc cũng có. Chúng tôi cũng gặp không ít trường hợp này. Nhưng mà đây có một chút đặc biệt phải chú ý. Sau khi con người chết rồi, không hẳn là đọa vào đường quỷ. Bà không thể gọi đó là quỷ. Người chết rồi thì là thành ma. Đó là do bạn không hiểu gì về hình trạng của sáu đường. Sau khi chết rồi, con người vẫn chưa đi vào đường nào. Ở khoảng giữa này gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm, người Trung Quốc chúng ta quen gọi là linh hồn. Họ vẫn chưa có đi đầu thai. Đầu thai vào đường quỷ là vào một đường rồi, họ vẫn chưa có đi. Cho nên phàm thể chết ngang hay tự sát thì rất phiền phức. Việc này trong kinh Đức Phật có dạy rất rõ. Tại sao? Vì họ muốn tìm người thế thân. Trong khi tìm người thế thân thì họ là trung ấm thân, mà chúng ta thường gọi là hồn ma, hồn phách. Họ không phải đọa vào đường quỷ. Sau khi họ tìm được người thế thân, họ sẽ chiếu theo hành nghiệp của mình và họ sẽ đi đến con đường đó. Họ vào đường quỷ thì họ sẽ không còn qua lại với con người. Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung. Thuyết giảng Pháp Sư Tịnh Không. Trích lục từ các buổi giảng của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chương 10. Cách thức tạo phước cho người mất trong thời gian thọ thân trung ấm và sau này.
Trong khoảng thời gian thọ thân trung ấm, có cách nào để tạo phước cho người chết không?
Như dùng các vật mà người chết trang sức cho thân. Vật trang sức cho thân, hiện tại chúng ta nói đó chính là những thứ châu báu mà họ cất giấu, như đồ trang sức phụ nữ, các loại vàng bạc. Đây là vật trang sức. Nhà cửa giường trừng, tức là nhà cửa là tài sản nhà, vườn rừng là tài sản đất. Dân cúng tam bảo có thể nhổ cái khổ địa ngục. Cả một đời dù tạo ra nghiệp cực nặng, nhưng nếu như trước khi lìa đời có thể đem tất cả của cải của người đó dâng cúng tam bảo, thì phước này có thể giúp họ thoát khỏi tội lỗi đáng đọa địa ngục của mình. Vậy thì thế gian đây, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, có rất nhiều Phật pháp giả, đạo tràng giả, mượn danh nghĩa của Phật giáo làm những chuyện trái với những gì Đức Phật đã dạy đây. Làm vậy là tạo tội lỗi. Nên nếu bạn dùng của cải để bố thí cúng dường họ, giúp họ tạo thêm tội lỗi, những tội lỗi này nếu đọa địa ngục, càng đọa càng sâu. Không chỉ không được ra khỏi, mà càng đọa càng sâu hơn. Chúng ta cần phải làm cho rõ vấn đề này. Hoặc cúng dường tượng Phật hay các tượng thánh. Tượng thánh tức là tượng Bồ Tát. Việc cúng dường hình tượng chư Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, nghĩa là báo ân. Giống như là lập bài vị cúng tổ tiên trong nhà của người Trung Quốc chúng ta vậy. Thận trọng truy niệm, nhớ tổ báo tộc, nghĩa là báo ân. Chư Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, lúc nào mình cũng phải nhớ nghĩ đến thầy. Ý nghĩa thứ hai là kiến hiền tư tề, nghĩa là mình phải học cho bằng các ngài. Thường để hình tượng chư Phật Bồ Tát trong mắt của mình, nhằm nhắc nhở mình phải học cho được bằng ngài. Khi cúng dường chư Phật Bồ Tát, các vị phải biết tuyệt đối không phải là ở sự cúng dường trên sự tướng. Cho nên các bạn phải hiểu hình thức chỉ là thứ yếu, chỉ để biểu đạt có sức công phu tu trì ở trong đó. Không chỉ bản thân chúng ta y giáo phụng hành, mà cách biểu đạt này còn có thể khuyến dắt đại chúng tu hành đúng pháp. Công đức này thật là lớn đó. Cái thắng nhân đó là nói từ chỗ này. Như thế thì tội lỗi của họ mới được tiêu trừ. Cho nên việc làm mà người nữ quan mục và người nữ bà la môn làm là tấm gương tốt. Chúng ta phải lắng lòng quan sát và thể hội nó. Cho đến niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát và Bích Chi Phật đây, vừa là một giai đoạn, vừa là một cách thức. Niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, so với sự tu trước thì đơn giản hơn. Danh hiệu Phật Bồ Tát ẩn chứa bên trong hàm nghĩa sâu rộng vô tận. Cho nên công đức niệm danh hiệu thật không thể nói hết. Chúng ta phải hiểu cái hàm ý trong danh hiệu. Nhất định phải niệm ra cái tánh đức của mình. Danh hiệu Phật là danh hiệu của tánh đức. Danh hiệu của Bồ Tát là danh hiệu tu đức. Tánh và tu không hai. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Bạn niệm danh hiệu này là niệm ra cái tâm từ bi của chính mình. Đây gọi là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Đức Địa Tạng Bồ Tát là niệm cái tâm hiếu kính của mình. Đây là Địa Tạng. Địa Tạng là hiếu kính. Ngài Văn Thù là trí tuệ, Đức Phổ Hiền là thực hành, là làm thật. Cho nên niệm danh hiệu Bồ Tát là phải niệm như vậy. Niệm như vậy mới thật sự có công đức. Danh hiệu của Phật là tánh đức. Niệm Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân từ, là thanh tịnh. Thích Ca là nhân từ, Mâu Ni là thanh tịnh. Niệm nào cũng dùng lòng nhân từ để đối xử với tất cả chúng sanh. Ở trong tất cả các cảnh duyên, không mất đi cái tâm thanh tịnh của mình. Đây là nói về niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật A-di-đà Phật là vô lượng giác. Giác chính là không mê. Giác là tâm không động. Cho nên niệm một câu A-di-đà Phật này gọi là nhất tâm xưng niệm. Niệm đến cực điểm thì được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là tâm không động. Nếu tâm còn thọ cái động của ngoại cảnh, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm tác ý, thì không phải là A-di-đà Phật rồi. Đức Phật A-di-đà tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài không có động tâm, không có khởi niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây mới gọi là A-di-đà Phật. Nếu chúng ta hiểu được cách niệm Phật như vậy, thì khi người sắp chết đây vừa nghe qua tai, Bồ đề muôn thuở, công đức này lớn lắm. Con người tuy chết rồi, nhưng ý thức của họ vẫn còn, họ vẫn sẽ đi đầu thai. Chúng ta gọi là A Lại gia thức vẫn còn. Câu này là nói hoặc nghe ở bổn thức. A Lại gia thức vẫn còn hoạt động. Mà đã hoạt động thì nó cũng có dao động. Sự dao động của chúng ta có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với sự dao động của nó. Đây chính là giá trị. Đây chính là lợi ích mà họ đạt được. Giúp họ trồng hạt giống Phật trong A Lại gia thức của họ. Hạt giống này mạnh hay yếu là do ở sức niệm của chúng ta. Người niệm chúng ta hiểu lý, niệm niệm tương ưng, thì hạt giống này rất là mạnh lớn. Nếu chúng ta không hiểu cái lý này, cũng chắp tay cung cung kính kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây, nhưng nếu sức niệm hơi yếu, thì sau khi mạng chung, ruột thịt quyến thuộc thuyết doanh trai cho họ để giúp tăng phước cho họ. Khi chưa làm trai phạn xong, hoặc trong lúc đương làm, chớ có đem cơm nước lá rau mà bỏ trên đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và tăng cũng không được ăn trước. Đoạn kinh này là nói rõ người thân quyến thuộc vì người chết mà tu phước. Xin nêu một thí dụ. Trong thí dụ này, chúng ta phải hiểu cái tinh thần ở trong đó. Tại sao họ phải tu phước? Là bởi ở hai chữ thành kính. Nếu không có tâm thành kính, cứ chiếu theo đây mà làm thì sẽ không có kết quả. Chí thành cung kính không có gì ngoài nó. Tâm thành kính là tánh đức. Tâm thành kính là chánh giác. Cho nên các vị phải hiểu là nếu không có lòng thành kính thì làm vậy là mê hoặc, là nghiệp chướng. Thành kính là giác ngộ. Thành kính là tánh đức lưu xuất. Thành kính là bát nhã phóng quang. Cho nên trong đây có nêu lên một thí dụ. Một thí dụ về doanh trai đây. Doanh là kinh doanh, là tạo dựng. Nghĩa là bạn đang thiết trai. Cái này trong nhà Phật chúng ta thường gọi là ngọ cúng. Dân cúng bữa ngọ. Đây chính là doanh trai. Khi thiết doanh trai, bạn phải chú ý đến trước khi thọ trai và trong lúc thiết trai. Trong lúc bạn làm các món chai phạn đây, bạn phải có tâm cung kính. Nước cơm, lá rau không được bỏ trên đất. Đó là biểu hiện cung kính vật. Nước cơm đó là gì? Đó là nước do gạo. Chúng ta làm cơm đây là để cúng trai, cúng dường chư Phật, cúng dường quý thần. Các bạn thấy, mình phải có tâm cung kính với họ như vậy. Trong khi mình chưa làm xong trai soạn đây, bạn không được tùy tiện đổ nước cơm, không được đổ xuống đất. Chân thành cung kính đến mức độ này, nhất định phải đợi đến khi nào làm xong xuôi mọi việc rồi, mình mới dọn dẹp các thứ linh tinh này. Cho nên các thứ như nước cơm, lá rau đây đều là loại bỏ đi không xài. Những người làm đồ chay bây giờ ít có ai biết được những điều này. Nên những thứ rau cải loại bỏ ra rồi, họ liền đem dứt đi, huống chi là nước cơm. Cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và Tăng cũng không được ăn trước. Ăn trước nghĩa là sao? Là nếm thử trước. Trong nhà bếp, khi làm thức ăn, thường thì bạn hay nếm trước. Làm vậy nghĩa là bạn ăn qua rồi mới dâng cúng Phật. Đại bất kính đó. Đây là việc mà chúng ta thường phạm phải. Đó là do không biết, không hiểu, không biết. Vậy là không được. Chưa cúng dường Phật và Tăng mà bạn đã ăn trước rồi. Bạn đem những thứ mình ăn còn thừa lại cho người khác, thì đừng nói chi đối với chư Phật Bồ Tát. Ngay cả con người cũng đã không cung kính rồi. Hoặc là không có tinh cần, nghĩa là bạn không có thật sự đi làm chuyện này, không có thành ý, không có tâm cung kính làm việc này. Vậy thì người chết đây đâu có hưởng được phước, đâu có nhận được sự giúp của bạn đâu. Phải tinh cần giữ cho sạch, nghĩa là chúng ta làm bằng cái tâm chân thành cung kính. Thiết trai đúng như lý, đúng như pháp. Tu hành đúng như lý, đúng như pháp, thì thật sự sẽ được chư Phật hộ niệm, trời rồng tôn kính. Cho nên nói phải tinh cần giữ cho sạch, dâng cúng Phật và Tăng. Tăng được nói ở đây, các vị phải nên nhớ là không phải nói riêng về người xuất gia, mà nó có nghĩa rộng. Tăng là hòa hợp chúng. Đệ tử của Phật, bất luận là xuất gia hay tại gia, bốn người cùng chung nhau tu học, tuân giữ pháp luật hòa kính, thì đây gọi là tăng chúng. Gọi là tăng đoàn bảy phần lợi ích. Trong bảy phần công đức này thì người chết được một phần. Nếu như chúng ta làm không đúng như pháp thì một phần cũng không được. Cho nên cái tâm thành kính này nhất định phải được nuôi dưỡng hàng ngày. Không phải chỉ là đối với chư Phật Bồ Tát, mà đối với những người tu hành đây, đối với tất cả chúng sanh, chúng ta cũng đều phải tu cái tâm thành kính. Vậy thì cái việc mà chúng ta làm đây, công đức hiệu lực rất là lớn. Cách thức tạo phước cho người chết rất nhiều, rất nhiều, không sao kể hết. Trong số đó, tổng kết lại, chúng ta thấy cương lãnh quan trọng đó là thành kính. Bất luận là tạo loại phước nào cũng đều phải tinh cần hộ tình. Bốn chữ này rất là quan trọng. Tinh nghĩa là thuần chất, không tạp nhạp. Tình nghĩa là trong sạch, không nhiễm. Cho nên nếu dùng tiền thì phải dùng tịnh tài, nghĩa là số tiền của đó thật sự là mình đáng có, thì chúng ta cúng dường mới có công đức, mới có hiệu quả. Nếu như đó là tiền của bất nghĩa, nghĩa là của người khác phát tâm, thì không có được. Cái này là bất tịnh, không thanh tịnh. Đây không phải là tịnh tài. Nếu bạn dùng số tiền này để tạo phước thì không được phước.
Siêu độ bằng cách nào để cho người chết được lợi ích?
Nếu như người chết đây, lúc còn sống là người biết niệm Phật, là một người hiểu rõ Phật Pháp, là người niệm Phật, thì sau khi họ qua đời, sau khi họ nghe tụng kinh rồi, rất có thể sẽ cảnh tỉnh họ niệm Phật giảng sanh tịnh độ, và họ nhất định sẽ giảng sanh tịnh độ. Cho nên những Phật sự siêu độ đây sẽ là tăng thượng duyên cho họ. Chỉ sợ là họ quên mất, nên đặc biệt đến cảnh tỉnh họ. Còn nếu như lúc còn sống họ chưa từng biết đến Phật Pháp thì rất là khó. Nếu hoàn toàn nhờ vào phước, họ chỉ có thể được sanh vào cõi trời đau lợi. Cho nên sự lợi ích này lớn nhỏ không đồng nhau. Ở trong kinh có dạy rất là rõ ràng. Chúng ta phải tự suy nghĩ lấy, tại sao mình siêu độ mà họ được lợi ích? Phần trước tôi đã có nói với quý vị rồi, nếu như không phải vì họ qua đời thì người thân quyến thuộc của họ sẽ không có tạo phước, và cũng sẽ không có được sự lợi ích thù thắng. Do duyên cớ này, gia đình quyến thuộc họ mới tạo phước, mới lễ sám, mới tụng kinh, mới lại Phật. Đây là tăng thượng duyên mà người chết cho gia đình thân quyến tạo phước. Nguyên do chính là như vậy, cho nên họ có được một phần phước báo. Và cái phước mà gia đình quyến thuộc tạo càng lớn thì phước báo họ nhận được càng lớn.
Để lo việc tang sự cho người thân qua đời, mình phải mời bà con, bạn thân đến sát sanh ăn thịt, cúng bái quỷ thần, có lợi ích gì không? Làm vậy có hợp lý không?
Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi khuyên dắt chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, ngay ngày lâm chung phải thận trọng, nhất định không được sát sanh, nhất định không được tạo ác duyên.
Ừ.
Vì vậy khi con người qua đời rồi, để lo tang sự cho họ, phải mời thân bằng quyến thuộc, bạn bè, người thân của họ. Trong sự gặp gỡ đó, đại đa số là sát sanh ăn thịt. Tế bái quỷ thần, làm vậy đều là tạo tội. Việc này chúng ta đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng đều thấy cả. Nếu như chúng ta muốn cầu phước cho người chết mà còn muốn sát hại chúng sanh để cúng tế, thì hãy nghĩ cho kỹ lại xem. Hay là chúng ta sợ người mất khi còn sanh tiền, nghiệp sát đã tạo còn chưa đủ, nên cho họ thêm một chút nữa, có phải như vậy không? Hay là sợ họ bị đọa còn chưa đủ sâu, nên muốn họ xuống sâu thêm một chút nữa, nên làm như vậy có phải không? Rất là sai lầm. Giả sử đời sau, nghĩa là nói người qua đời này đã chết rồi, mà đã chết rồi thì thuộc về đời sau, hoặc đời hiện tại, nghĩa là người đó vẫn chưa chết. Nhưng người còn sống đây là một người thiện, là một người tốt, bản thân không có tạo tội lỗi gì. Bởi do người thân quyến thuộc sát sanh cúng tế, bái lại quỷ thần cầu các quỷ quái. Quỷ quái là tà thần tà đạo. Lúc bệnh nặng, lúc nguy kịch, cầu các loài quỷ thần này đến giúp đỡ, chứ không biết rằng những việc mình làm là tạo tội sát sanh cúng tế. Vậy thì sát sanh cúng tế là vì người bệnh đây. Thật ra họ vốn có thể sanh vào đường lành, sanh trong trời người, sanh trong đường lành. Nhưng vì người thân quyến thuộc tạo những tội này, cho nên họ phải gánh lấy. Họ phải xuống Diêm Vương để biện luận. Cho nên bỏ lỡ cơ hội sanh vào đường lành, nơi thiện sanh sau. Nếu đã tắt thở rồi, họ còn phải xuống dưới Diêm Vương để luận tội, làm lỡ mất thời gian sanh vào đường lành của họ. Còn nếu như chưa tắt thở, thì bạn thấy họ phải chịu vô số đau đớn ở trên giường bệnh, thần hồn của họ ở đó mà biện luận.
Người hiện đại không hiểu được nghi thức cơ bản của việc lo hậu sự, nên lúc nào cũng mời đội cổ nhạc đến thổi những ca khúc thịnh hành, hoặc là tuy là thỉnh các vị xuất gia đến tụng kinh niệm Phật, nhưng người nhà lại hí ha hí hố bàn chuyện thường ngày. Có phải làm như vậy là khiến cho người chết khởi tâm sân hận không?
Việc này không cần phải hỏi, bạn thử suy nghĩ kỹ thì sẽ biết liền. Nếu như khi bạn chết rồi, người thân quyến thuộc của bạn làm như vậy, bạn có vui không? Làm như vậy hình như không phải là cách thương nhớ, mà dường như là họ rất vui. Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt quá. Không biết có phải như vậy không chứ. Làm vậy là hoàn toàn mất đi tính chất ba tang của cổ lễ.
Người chết trong một năm, 6 tháng là làm lễ qua cầu. Xin hỏi có cần phải làm câu này không? Và làm thế nào thì mới đúng lý, đúng pháp?
Việc này trong Ngọc Lịch Bảo Sao cũng có, và trong Kinh Phật cũng có nói đến. Làm theo đây thì cũng tốt. Quả thật là một năm hay ba năm, phần nhiều là thuộc về tánh chất kỷ niệm. Đây là thận chung truy diễn, dân đức quy hậu. Thật sự cái ý là ở chỗ này. Nghi thức có thể thông dong, nhưng mà phải học cách đơn giản, đừng nên quá rườm rà, đừng nên quá lãng phí. Lại nữa, hãy nên làm nhiều những việc tốt từ thiện xã hội, có lợi ích cho chúng sanh, rồi đem lợi ích đó hồi hướng cho họ là được rồi.
Sau khi cha qua đời, con lập bài vị thờ ở chùa, đồng thời thường làm những việc thiện hồi hướng. Đến nay đã hơn một năm rồi, người nhà con vẫn còn thấy cha bị người khác đuổi đánh. Xin hỏi đệ tử phải làm thế nào đây?
Bạn phải làm việc thiện hồi hướng cho cha, không được gián đoạn. Nếu gặp phải tình trạng như vậy, tốt nhất là bạn nên cầu tiêu tai cho họ. Tiêu tai chính là đem công đức hồi hướng cho quán thân trái chủ của họ. Hy vọng việc bất hòa giữa họ và quán thân trái chủ được hóa giải. Làm vậy là đúng. Việc này những người sau này đều có thể làm được. Cách làm là phải chuyên tâm. Có chuyên thì mới có thông, mới có cảm ứng. Thí như nói, chúng ta bỏ ra thời gian một tháng, ngày nào cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng, chuyên vì họ mà niệm, chuyên vì quán thân trái chủ của họ mà niệm. Mong rằng đem công đức này hóa giải quán kết của họ. Hoặc là ngày nào cũng niệm 10.000 danh hiệu Phật riêng vì họ. Việc làm này rất có hiệu quả. Nếu phát tâm thật sự thì hãy niệm bằng cái tâm chân thành. Tôi tin rằng làm vậy từ một tháng đến ba tháng thì sẽ hóa giải được. Khi đã hóa giải rồi thì sẽ có điểm ứng rất tốt. Bạn sẽ nằm mộng thấy cha bạn về cảm ơn bạn. Các quán thân trái chủ đến gây phiền đó sẽ không còn nữa.
Con người sau khi chết rồi, trong 49 ngày, việc siêu độ thân trung ấm có tác dụng. Nhưng sau giai đoạn trung ấm thân, hàng năm cúng lại làm công đức. Xin hỏi người chết làm thế nào để nhận được?
Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có nói rất rõ, vì 49 ngày họ chưa chắc đi đầu thai, họ còn trong giai đoạn thân trung ấm. Làm thân trung ấm cứ cách 7 ngày có một lần biến dịch sanh tử, họ phải chịu đau khổ. Cho nên vào lúc này tụng kinh siêu độ cho họ là để họ giảm bớt đau khổ, họ có thể nhận được sự giúp ích. Còn nếu như họ đầu thai vào đường khác, mỗi năm mình cúng tế có mang hai ý nghĩa. Cho dù là họ đầu thai vào đường nào, mình hồi hướng công đức cho họ, họ cũng có thể nhận được một chút. Nhưng mà cái ý quan trọng hơn là bồi dưỡng đức hạnh của tự thân chúng ta. Thận chung truy diễn. Tổ tiên xa xôi nhiều đời của chúng ta, chúng ta cũng không quên ân đức. Đối với cha mẹ anh em, gần nhất là những người có ân huệ đối với chúng ta, đương nhiên là chúng ta càng không quên rồi. Cho nên thận chung truy diễn, dân đức quy hậu, có thể đạt được hiệu quả như vậy. Vì vậy việc làm này rất có ý nghĩa. Chương 11. Giảng sanh và định lành.
Khi lâm chung, một niệm giảng sanh cần phải có đủ những điều kiện nào?
Chư tổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm giảng sanh, chỉ ít đi nữa họ cũng phải đủ ba điều kiện, vậy thì được. Điều kiện thứ nhất, khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc. Điều này rất quan trọng. Hãy sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận. Điều kiện thứ hai, đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được bậc thiện tri thức nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, buông bỏ vạn duyên. Họ đến nói những lời này. Điều kiện thứ ba là khi nghe lời cảnh tỉnh, nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay. Không có tham luyến tí nào về cõi ta bà này nữa. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, niệm Phật giảng sanh, thì câu niệm Phật này thật sự thành công. Ba điều kiện đây, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn nắm không vững thì làm sao mà giảng sanh được? Trong lúc này ba điều kiện đây phải có đủ. Trên đời này không phải là không có những người như vậy. Người như vậy rất ít, rất ít. Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm. Thường ngày niệm nghĩa là gì? Thường ngày niệm nghĩa là luyện binh. Lâm chung là đánh nhau. Thường ngày niệm nghĩa là mong rằng đến khi lâm chung có được cái niệm này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất. Vậy là thành công rồi. Vậy thì nếu bạn thực sự muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì? Là hằng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được. Cái gì cũng buông bỏ hết, không được để nó ở trong lòng. Sống ở trên cõi đời này, tất cả đều phải tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin. Nhất ẩm nhất trác dài do tiệt định, bạn phải tin nhân quả báo ứng. Những gì trong số mạng này có thì nhất định có. Những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được. Tâm của bạn đã được định rồi.
Lúc còn sống tạo nghiệp sát, khi lâm chung một niệm, mười niệm có được giảng sanh không? Phải cần những điều kiện gì?
Một thí dụ về Trương Thiện Hòa đời nhà Đường mà ai nấy cũng đều biết đến. Trương Thiện Hòa là một đồ tể giết trâu. Khi lâm chung có người đầu trâu đến đòi mạng. Đây là tướng địa ngục hiển hiện. Ông ấy rất kinh sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng. Đây là cái duyên tốt. Cơ hội ông ta gặp cũng vừa đúng lúc. Có một vị xuất gia đi ngang cửa nhà ông, nghe tiếng kêu cứu của ông nên liền vội bước vào hỏi có chuyện gì vậy. Ông ta nói là có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng ông. Vị xuất gia này đã hiểu ra, bèn thắp một nén nhang đặt vào tay của ông ta, bảo ông mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Sau khi nghe nói như vậy rồi, ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mười mấy tiếng thì ông ta nói với mọi người là không thấy người đầu trâu đó nữa. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đó là do khi lâm chung niệm từ 1 đến 10 niệm mà được giảng sanh. Điều này chứng minh nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện là thật chứ không phải giả. Khi lâm chung 1 niệm đến 10 niệm có thể được giảng sanh. Trương Thiện Hòa là một tấm gương để cho chúng ta soi rọi. Tấm gương này giúp chúng ta tăng trưởng lòng tin. Dù chúng ta có tạo tội cực nặng đi nữa cũng không sợ, chỉ cần chịu hồi tâm chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng là được. Cho nên quay đầu là bờ, điều này rất quan trọng. Nhưng mà ngộ nhỡ không gặp được may thì sao? Trương Thiện Hòa khi lâm chung mà còn được, bây giờ chúng ta có tạo một chút nghiệp sát cũng không sao. Đến khi lâm chung mình học theo Trương Thiện Hòa cũng giảng sanh thôi. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bạn thử nghĩ, Trương Thiện Hòa đã có đủ ba điều kiện. Vậy khi lâm chung, bạn có đủ ba điều kiện này không? Thứ nhất là khi lâm chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo. Các vị bạn học tu trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy quan sát cho kỹ xem, có người giảng sanh nào, có người bệnh nặng nào, người sắp chết nào mà đầu óc tỉnh táo với ông ấy không? Rất là khó gặp. Đây là điều kiện quan trọng thứ nhất. Vậy thứ hai là gì? Là khi lâm chung có gặp được bậc thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến cảnh tỉnh bạn, sợ bạn lúc này quên mất. Lúc con người sắp chết, trong lòng đều nhớ nghĩ đến người nhà quyến thuộc, nhớ đến những chuyện chưa có làm xong. Như vậy thì tiêu rồi. Như vậy là đi sang ba cõi sáu đường rồi. Cho nên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn, buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Câu nói này rất quan trọng. Điều kiện thứ ba là có người cảnh tỉnh bạn. Nghe lời cảnh tỉnh này xong, bạn liền tin ngay, không chút nghi ngờ, liền y lời dạy mà dân làm. Bạn đủ ba điều kiện này thì khi lâm chung niệm một niệm đến mười niệm nhất định sẽ được giảng sạch.
Người tạo nghiệp ác sám hối niệm Phật có được giảng sanh không?
Cho dù có tạo tội ngũ vô gián đi nữa, ngũ vô gián nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, mà đến lúc lâm chung, nếu thần trí tỉnh táo, có thể sám hối niệm Phật được, thì vẫn có thể giảng sanh. Nhưng này trong kinh có đưa thí dụ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy, vua A Xà Thế là người tạo tội ngũ vô gián giết cha. Khi lâm chung, ông ấy đã sám hối, niệm Phật và cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, phẩm vị của ông ấy giảng sanh rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên đối với những người tạo tội, chúng ta cũng không dám coi thường họ. Nói không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta nữa. Không được coi thường. Chỉ cần trước khi chết họ được cứu, giây phút sau cùng trước khi tắt thở họ còn cứu được, thì có thể giúp họ giảng sanh. Khuyên họ phải thật sự tin tưởng, phải thật sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu giảng sanh, thì không có ai là không được độ. Cho nên pháp môn tịnh độ thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì một đời tạo ác nghiệp có chút xíu, đáng đọa vào đường ác, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa tiểu địa ngục. Những tội như vậy, khi bạn tu những việc thiện này thì tầm tức giải thoát. Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn. Cho nên công đức nghe danh hiệu Phật này thật không thể nghĩ bàn.
Hiện tiền còn tạo nghiệp, đến khi lâm chung hơi thở sau cùng mới chịu niệm Phật. Xin hỏi có thể đới nghiệp giảng sanh không?
Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, khi lâm chung một niệm mười niệm nhất định được giảng sanh. Đây là sự thật chứ không phải là giả. Nhưng mà nhất thiết không được hiểu sai. Hiểu sai là gì? Hiện tại không chịu niệm Phật, không coi trọng, đợi khi lâm chung mới niệm. Quả thật có không ít người khởi cái tâm lợi dụng điều này. Vậy đến khi lâm chung, bạn có còn giữ vững được tâm niệm Phật không? Đới nghiệp giảng sanh, nhất định các vị phải hiểu cho rõ. Chư tổ đức xưa dạy rất hay: mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới, mang quá khứ chứ không mang hiện tại. Bây giờ mà bạn còn tạo nghiệp thì làm sao mà giảng sanh cho được? Ngay trong một sát na thì bạn đã giảng sanh rồi. Phiền não của bạn quả thật đã bị câu niệm Phật này khống chế rồi. Nhất định nó không khởi hiện hành. Lúc này mình và Phật cảm ứng đạo giao, Phật sẽ đến đón bạn. Còn nếu như lúc này phiền não của bạn vẫn còn đó thì Phật sẽ không đến. Đức Phật không đến thì quán thân trái chủ của bạn đến. Vậy thì hiện tại đây, người thời nay tạo ác nghiệp quá nhiều, quá nặng. Khi lâm chung, yêu ma quỷ quái xuất hiện, như thế có nguy không? Vậy thì bây giờ bạn đã hiểu rõ, khi lâm chung một niệm sau cùng, phiền não bị khống chế rồi. Vậy thì không sao hết. Hiện tại cứ tạo nhiều nghiệp một chút cũng không sao. Đến khi lâm chung, tôi sẽ giữ vững một niệm sau cùng. Về mặt lý luận thì không có vấn đề gì, nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì khó đó. Bạn có dám bảo đảm là khi mình lâm chung, đầu óc còn tỉnh táo không? Bạn có dám bảo đảm là hơi thở sau cùng của mình là niệm A-di-đà Phật không? Lúc đó bạn có thật sự buông bỏ hết được không?
Tại sao nói người tạo ngũ nghịch tập ác, mười niệm được thành tựu đế nghiệp giảng sanh tịnh độ, người sanh vào phẩm hạ hạ ở cõi tịnh độ đều được tâm bất thoái phải không? Xin Pháp Sư khai thị, khi lâm chung mười niệm đến một niệm thành tựu đế nghiệp giảng sanh là căn cứ vào đâu để làm chỉ nam?
Lý này rất sâu, quả thật là có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên tin sâu, không nghi ngờ. Để khi lâm chung được giống như Trương Thiện Hòa vậy, thậm chí là giống như vua A Xà Thế trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói, là tạo tội ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung nhờ mười niệm mà đều được giảng sanh, giá lại phẩm vị đều còn rất cao nữa. Loại này là thuộc về sám hối giảng sanh. Họ thành tâm sám hối. Nhìn sức sám hối thì biết. Hệ sức sám hối rất lớn thì phẩm vị sẽ rất cao. Cho nên không nhất định là hạ hạ phẩm giảng sanh. Giống như Đức Phật có nói là khi vua A Xà Thế giảng sanh, phẩm vị của ông là thượng phẩm trung sanh. Có thể thấy qua đó chúng ta nhất định không được coi thường người tạo ác nghiệp. Có lẽ là do thiện căn của ông được phát ra, nên khi lâm chung một niệm thì được giảng sanh. Công phu của ông cao hơn cả một đời tu hành của chúng ta. Việc này quả thật là không thể coi thường. Vậy thì căn cứ này là dựa vào nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện. Cho nên nguyện thứ 18 thật không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 18 là nòng cốt của 48 nguyện, thật không thể nghĩ bàn. Đây là nhờ sự gia trì của Đức Phật A-di-đà, cho nên họ mới được thành tựu.
Có một ông lão 87 tuổi bị ung thư gan thời kỳ cuối. Trước kia ông chưa từng niệm Phật, khi lâm chung lại không có đau đớn, thần trí tỉnh táo. Đại để là trước khi lâm chung 2 tiếng đồng hồ mới bắt đầu theo các liên hữu trợ niệm, niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, niệm đến chữ Phật của câu A Di Đà Phật sau cùng mới tắt thở, thần thái an lành. Có phải ông cụ đó chắc chắn được giảng sanh thế giới cực lạc không? Nếu không được giảng sanh cực lạc, vậy ông ấy có thể sanh vào đâu?
Niệm lành này tốt, duyên số của ông ấy tốt. Một niệm sau cùng là niệm A-di-đà Phật. Nếu ông ấy có tâm cầu sanh thế giới cực lạc thì nhất định sẽ được giảng sanh, không chút nghi ngờ gì cả. Còn nếu họ niệm Phật theo mọi người mà không có ý cầu sanh cực lạc thế giới thì ông ấy không được giảng sanh. Không được giảng sanh, nhưng công đức niệm Phật đây nhất định sẽ được phước báo nhân thiên. Chỉ coi nguyện vọng của ông ấy. Nếu ông ta không có ý niệm giảng sanh, nhưng thật sự có ý nguyện niệm Phật, thì tuy là niệm A-di-đà Phật, nhưng không muốn giảng sanh thế giới cực lạc, hạng người này phần lớn là sanh thiên. Còn nếu như thường nghĩ đến sự giàu sang của thế gian thì họ sẽ sanh vào cõi người, nhất định sẽ không đọa vào ba đường ác. Cho nên cơ duyên này rất là khó gặp. Đó là do khi Lâm Chung gặp được Duyên Thù Thắng.
Nếu như khi Lâm Chung được một niệm, niệm Phật nhưng vẫn còn vọng tưởng thì có phải là không được giảng sanh không?
Không sai chút nào. Mấu chốt là ở chỗ đó. Khi Lâm Chung nhất định không được có vọng tưởng. Nếu có vọng tưởng thì là sai rồi. Nhất là khi Lâm Chung không được khởi tâm sân giận. Cho nên trong quyển Sức Chung Tân Lương, Sức Chung Tu Tri có nói, người giúp trợ niệm Lâm Chung có rất nhiều quy định, nhất định phải hiểu. Nghĩa là lúc con người sắp chết, không được làm cho họ tức giận. Lúc đó thần thức của họ rời khỏi thân xác, họ rất là đau đớn. Cho nên nếu bạn chạm vào người họ thì họ sẽ cảm thấy rất là đau, và lúc đó sẽ tức giận lên. Và hãy tâm sân vừa nổi lên thì họ sẽ bị đọa vào ba đường ác ngay. Cho nên đây là một việc rất là đáng sợ. Cũng có rất nhiều người không hiểu điều đó. Lúc người thân sắp chết mà bạn lại gào khóc, khó bỏ khó xa thì coi như tiêu, sẽ khiến cho họ không thể giảng sanh được. Họ sẽ sanh tâm lưu luyến người thân, họ sẽ đi không được. Vậy là coi như phá hỏng công sức tu tập cả đời của họ.
Có được giảng sanh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm Phật hay không. Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật?
Có được giảng sanh hay không nhất định là ở một niệm sau cùng có phải là niệm Phật A-di-đà không. Nếu niệm sau cùng là niệm A-di-đà Phật thì người đó nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên phàm là người giảng sanh, không một ai không phải là người đại thiện đại phước, là đại làm ta đường lúc à ta niệm được gì cả ngày ta cho nên xã hội thì tốt hiện đề nỗ lực mà. Đây là bạn nhân hậu mang công nghiệp mà chuyển nữa cho hiểu cái lý này. Họ
cái thở đó
chỉ thở khỏi cái tuyệt đại đa thức của họ muốn trở nữa chúng
sau là A Di dạng sinh thức
khi thần thức sát chúng ta
sau khi danh hiệu như vậy
không tự là thế lại không thành thật giọng sao cũng niệm bớt. Thường là do vọng niệm càng nhiều, bà biết nữ trước thành thì
sao các có liên diện ở bên tay
gì ấy càng thì càng lòng gối là cái nhưng tại sao chịu à họ của sắc mặt thấy được tướng áo trong đầu được giãn ngay như một khi tán có thông thì đáng cảnh là đây chắc chắn là giảng sanh. Bạn không cần chạm vào họ để làm gì, chắc chắn là họ được giảng sanh rồi. Nếu người có sức tư tốt hơn thì trước đó mấy ngày họ đã biết, 3 ngày sau Đức Phật sẽ đến đón tôi, 1 tuần lễ sau Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi, thì đó nhất định là giảng sanh. Điều kiện giảng sanh cũng không có khác, là nhất tâm nhất ý mong được giảng sanh cực lạc, mong được gần gũi Đức Phật A Di Đà. Những gì của thế gian tất cả thảy đều buông bỏ hết, không để nó trong lòng nữa. Người nào được vậy thì nhất định được giảng sanh. Vừa muốn giảng sanh vừa bỏ không được, vậy thì không tin nổi rồi. Hễ xả thì phải xả cho sạch. Mấy năm nay chúng tôi đề xướng việc thuần thiện thuần tịnh. Cuộc sống thuần thiện thuần tịnh, mọi thứ đều tùy duyên, tuyệt không phan duyên. Nếu trong lòng mình nghĩ thế này thế nọ thì đó là phan duyên rồi. Tùy duyên thì mọi thứ đều tốt, còn phan duyên thì không tốt cái nào. Cứ sống cho vui vẻ, không cần để ý cái gì trong lòng cả. Có để trong lòng đi nữa là chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm, đọc kinh thuộc lòng, thường quán tưởng đến cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nếu như không thể quán tưởng mà chỉ niệm A Di Đà Phật, chỉ nhớ đến Đức A Di Đà Phật thì là tốt. Trong lòng ngoài Đức Phật A Di Đà ra không còn có gì khác, thì đâu có lý nào mà không giảng sanh đâu. Tu vậy là muốn người tu, muốn người giảng sanh.
Làm thế nào để biết người lâm chung chắc chắn giảng sanh?
Để chắc chắn nhất là tự thân người đó nói ra. A Di Đà Phật đến rồi, Tây Phương Tam Thánh đến rồi, đến đón tôi rồi, bây giờ tôi phải đi theo ngài. Tạm biệt mọi người nhé. Như vậy thì không có chút gì là giả. Đó mới thật sự là giảng sanh. Người này đã tiêu nghiệp chướng, nên lúc ra đi thần thức rõ ràng sáng suốt, không có chút gì là đau khổ cả. Vậy thì còn có một hạng người khi ra đi thần trí rất là sáng suốt, tuy thân thể suy yếu nói không ra lời, nhưng được mọi người trợ niệm Phật cho họ, họ tươi cười ra vẻ vui thích. Lúc họ ra đi miệng họ cũng mấp máy. Người bình thường như chúng ta đây thì không biết, cứ cho rằng họ niệm Phật cùng với chúng ta. Trên thực tế họ nói là đã thấy Phật rồi, Phật đến tiếp dẫn họ, họ theo Phật đi rồi, nhưng mà họ không có nói ra tiếng. Việc này bạn phải quan sát cho thật kỹ để có thể phán đoán coi họ có phải thật sự giảng sanh không. Nói tóm lại, khi đi họ rất là hoan hỷ, rất là an lành tự tại, ngay nơi trong khoảng sát na đó ra đi. Còn nếu như lúc ra đi dáng vẻ rất là buồn thương, rất là đau khổ, thì cũng rất là khó nói đó. Thông thường mà nói như vậy thì không thể được.
Bình thường niệm A Di Đà Phật, đến khi lâm chung nếu xuất hiện vị Phật khác đến tiếp dẫn, chúng ta có nên theo các ngài không?
Ví như chúng ta niệm A Di Đà Phật, nhất định là Phật đến tiếp dẫn. Còn khi lâm chung đột nhiên có Phật Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn, Phật Dược Sư đến tiếp dẫn, vậy thì không đúng rồi. Vì là chúng ta nên biết nhất định không phải là thật. Vậy nếu gặp phải tình trạng này chúng ta phải làm sao đây? Mặc kệ là được rồi, Tốt nhất là đừng để ý đến, cốt yếu mặc kệ nó, thì trong chốc lát cái tướng đó sẽ mất. Nhất định phải đợi Đức Phật A Di Đà. Nếu Đức Phật A Di Đà có đến, mình có nhận biết được không? Nhận được, nhất định là nhận biết. Cho nên khi lâm chung, bạn thấy khi chúng ta tiễn giảng sanh, người giảng sanh sẽ nói A Di Đà Phật đến rồi, thật sự không có giả chút nào. Cho nên trong lúc trợ niệm, điều quan trọng nhất đó chính là chú ý đến vấn đề này. Nhất định không được để cho người giảng sanh có tạp niệm, có huyễn tưởng. Bất luận là họ thấy cảnh giới gì, nghe tiếng nói nào, cũng thấy đều mặc kệ. Nếu như họ nói là gặp Ngài Địa Tạng Bồ Tát, gặp Phật Dược Sư, mình cũng nhắc nhở để họ đừng để ý. Hết thảy cứ mặc kệ. Niệm A-di-đà Phật, Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, mình mới đi theo Ngài. Nếu không phải là A-di-đà Phật thì không được đi, vì yêu ma quỷ quái sẽ biến thành chư Phật Bồ Tát khác đến để dụ dỗ bạn. Thần hộ pháp không có can thiệp vào việc này. Nếu bạn biến A Di Đà Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát để lừa họ, thì thần hộ pháp mới can thiệp vào. Tại vì sao? Vì đây là bổn tôn. Bạn biến hiện ra những gì khác thì đó là giả danh. Giả danh không phải là bổn tôn. Thần hộ pháp đây có thể tha thứ cho bạn. Còn nếu quả thật bạn biến thành bổn tôn, thì thần hộ pháp sẽ can thiệp. Bạn sẽ không dám biến. Có rất nhiều người niệm Phật niệm cả một đời, nhưng sau cùng đến thời khắc quyết định thì họ lại bị mê, lại phạm sai lầm. Thật là đáng tiếc. Những thứ này đều là ma cảnh, đều là ma chướng, đều là cảnh giới hư huyễn do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Và lúc này, chỉ có gặp Đức Phật A-di-đà, thấy được Tây Phương Tam Thánh, thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm, thì như vậy mới là tương ưng, là chánh niệm.
Đức Phật A-di-đà không có tướng cố định. Vậy khi lâm chung, Ngài xuất hiện là thật hay giả? Hay là do quán thân trái chủ hóa hiện? Làm sao để phân biệt? Đặc biệt là khi lâm chung không phải ở trong tình trạng sáng suốt, thì phải làm sao đây?
Đây quả thật là vấn đề. Nhưng mà bạn hãy nên yên tâm. Hình tướng Đức Phật hiện ra khi lâm chung, bạn nhất định phải nhận ra. Nhất định bạn không được nhận lầm Ngài. Vả lại, người niệm Phật cho đến người học Phật, khi lâm chung, nếu tướng Đức Phật hiện là tướng bổn tôn thì là đúng. Ngày nào chúng ta cũng niệm Phật A-di-đà, khi Đức Phật A-di-đà đến thì tướng đó nhất định là đúng. Nếu như yêu ma quỷ quái, quán thân trái chủ biến hiện ra tướng Phật đến gạt chúng ta, thì trong Phật Pháp cũng giống như thế gian Pháp, có quy củ, không thể nào biến ra bổn tôn. Nếu bạn biến hình bổn tôn thì thần hộ pháp sẽ không tha cho bạn đâu. Giống như nói bạn không thể giả mạo. Khi lâm chung, bạn nhất tâm cầu Đức Phật A-di-đà mà tướng hiện ra là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì việc này thần hộ pháp không có can thiệp vào. Ngài không phải là bổn tôn. Nếu như bạn đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chính là bạn sai rồi. Cho nên khi lâm chung, người niệm Phật chúng ta, nếu không phải là Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, thì dù là bất cứ chư Phật Bồ-Tát nào xuất hiện cũng đừng để ý đến, thì không có gì.
Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn người giảng sanh, trước hết là phóng hào quang. Người giảng sanh nhờ ánh sáng Phật chiếu vào, do công phu thành tiến nâng cao đến nhất tâm bất loạn. Mà Đức Phật A-di-đà tướng hảo trang nghiêm không gì sánh bằng. Thấy được Đức Phật A-di-đà thì lo gì mà không khai ngộ. Nhưng tại sao có người thấy Đức Phật A-di-đà lại sợ hãi không dám đi? Tại sao thấy Đức Phật A-di-đà mà không có được lợi ích?
Trong tình cảnh này, Đại khái là có hai trạng thái. Một là tham luyến thế gian này, mà thường thì chúng ta gọi là tham sống sợ chết. Nghe đến giảng sanh thế giới cực lạc thì nghĩ là mình sắp chết rồi. Như thế rất là nguy hiểm. Cho nên khi lâm chung mà sinh lòng sợ hãi, tình trạng này rất là phổ biến. Vì vậy người niệm Phật, điều quan trọng nhất đó là không sợ chết. Câu mà bạn nói đó là thật. Năm xưa khi tôi mới xuất gia đã có gặp chuyện này. Tôi xuất gia tại chùa Lâm Tế ở Diên Sơn, Đài Bắc. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật. Phó hội trưởng cư sĩ Lâm Đạo Kỳ thường dẫn dắt đại chúng cùng tu niệm Phật. Ông ấy rất thuộc nghi thức tụng niệm nên được làm duy na. Đến khi lâm chung cũng giống như tình trạng mà bạn hỏi đây, lo lắng, sợ hãi. Người khác trợ niệm cho ông không chịu, không cho người khác trợ niệm cho mình, đuổi các bạn đạo trợ niệm đi hết. Quả thật là có xảy ra hiện tượng này. Bình thường ngày nào miệng cũng cầu sanh tịnh độ, nhưng đến khi lâm chung thì sinh ra sợ hãi. Có chuyện này xảy ra. Đây là loại thứ nhất, là nghiệp chướng hiện tiền, bỏ qua cơ hội Phật đến tiếp dẫn. Loại thứ hai là tu học các pháp môn khác. Đức Phật A-di-đà mà họ nhìn thấy không phải là Đức Phật A-di-đà thật, mà là ma thị hiện. Họ thấy Phật thì rất là hiền từ, thấy ma thì sợ hãi. Ma không có tâm từ bi, cho nên thấy ma thì sợ hãi.
Sau khi giảng sanh, có tướng điềm lành rất tốt, có thể đoán định giảng sanh không?
Chưa biết chắc. Trong tướng điềm lành của họ, chỉ có là họ tự nói A-di-đà Phật đến rồi. Tôi thấy Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi nè, thì đó là thật, là giảng sanh thật sự. Còn nếu như ngay trong thời điểm trợ niệm, họ chưa từng có nói là Đức Phật đến, mình đã thấy Phật, thấy Quán Âm Bồ Tát, thì cũng rất là khó nói, nhưng nhất định không bị đọa nơi ba đường ác. Có thể là họ sanh vào cõi trời người hưởng phước báo. Còn những tướng điềm lành này, phàm hễ có tướng tốt thì nhất định không đọa vào đường ác. Tướng đọa vào đường ác là tướng xấu.
Trong lúc trợ niệm, có người thấy người chết ngồi trên hoa sen giảng sanh. Như vậy có thể chứng minh người đó thật sự giảng sanh thế giới cực lạc không?
Có thể nói như vậy. Nếu thấy Đức Phật đến tiếp dẫn, đương nhiên tốt nhất vẫn là trước khi người giảng sanh còn chưa tắt thở, họ nói với những người ở bên cạnh, Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Như vậy là chắc chắn giảng sanh 100%, không sai chút nào cả. Nếu như họ không có nói những lời này mà thấy những tướng điềm lành, thì cũng có thể là giảng sanh. Họ muốn nói với bạn, họ đã tắt thở rồi. Muốn nói với bạn là Đức Phật đến tiếp dẫn họ, họ đã tắt thở rồi. Hoặc là họ không có thể lực, có tình trạng này xảy ra.
Có một bạn đạo sức khỏe kém, nhiều bệnh. Sau khi gặp được Phật Pháp, rất thích nghe trì danh niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì bệnh nặng phải nằm viện, trước khi lâm chung, họ kiên quyết đòi về nhà niệm Phật cầu sanh cực lạc, không muốn chữa trị nữa, nhất tâm niệm Phật. Đồng thời có mấy vị bạn tu đến trợ niệm. Còn bản thân họ, niệm mãi đến khi hôn mê, trợ niệm mãi liên tục, hôn mê 8 tiếng đồng hồ mới mạng chung. 12 tiếng đồng hồ sau, lao mình thay đồ, thân thể mềm mại. Sau khi qua đời, 20 tiếng đồng hồ, đưa đến nhà tẩn niệm Thái Bình, tiếp tục trợ niệm suốt 3 ngày 3 đêm mới hỏa táng. Qua ngày hôm sau, khoảng 2 giờ sáng, người nhà đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện có ánh sáng hồng trôi nổi khắp trong ngoài nhà, khoảng hơn 20 giây mới tiêu mất. Ánh sáng hồng xuất hiện đây, mình có thể cho đó là nhờ ân Phật đến tiếp dẫn họ giảng sanh cực lạc không?
Tướng niệm lành này là nói họ niệm Phật có tính tâm kiên định, nhất định họ sẽ được giảng sanh tịnh độ. Đây là điều mà các nhà kinh luận tịnh độ 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy chúng ta. Con người có được giảng sanh hay không là do ở một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng này là cầu sanh tịnh độ thì nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên khi lâm chung, việc trợ niệm rất là quan trọng, giúp đỡ họ, cảnh tỉnh họ, đừng để họ hôn mê, đừng để họ thay đổi ý niệm. Được vậy thì công đức vô lượng vô biên. Tiễn một người giảng sanh nghĩa là giúp một người làm Phật, công đức đó rất lớn. Cho nên tướng niệm lành của họ rất là tốt, toàn thân mềm mại là để chứng minh sự ra đi của họ rất là an lành, không có đau đớn, không có sợ hãi. Con người ta khi lâm chung rất sợ hãi, tham sống sợ chết, nên thân thể của họ cứng ngắc. Còn nếu như họ ra đi rất tự tại, không có chút sợ hãi nào, thì thân thể của họ sẽ mềm mại. Lúc này chúng ta có thể phán đoán ra.
Cách đây khoảng một tháng, liên tục có hai bạn tu, trước khi tắt thở đã thấy Đức A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, vân vân. Đồng thời nói mình đã tu thành công, tâm không điên đảo, ý không tham luyến, nhưng có hiện bệnh khổ. Sau khi tắt thở, trợ niệm 12 tiếng đồng hồ, sắc mặt an lành, thân thể mềm mại, đỉnh đầu ấm. Xin hỏi, có thể xác định người đó chắc chắn giảng sanh không?
Nếu như thật sự có tướng niệm lành này, thì có thể xác định. Xác định ở ngay nơi họ. Họ nói rõ khi lâm chung họ đã thấy Phật, họ đi theo Phật. Điều này đã xác định họ giảng sanh. Còn nếu như họ không có nói là mình thấy Phật, thấy Bồ Tát, thì dù có hiện tướng điềm lành, thân mềm mại, trên đỉnh đầu nóng đi nữa, cũng không nhất định là giảng sanh. Vì sanh thiên cũng có hiện tượng này. Có thể nói là sau khi đi rồi, toàn thân mềm mại, lúc họ ra đi không có sợ hãi, rất là an lành, thì nhất định không bị đọa vào ba đường ác. Cái này có thể khẳng định.
Xin hỏi cách thức niệm Phật dưới đây có được giảng sanh tịnh độ không? Niệm Phật trong trạng thái hôn trầm, nhưng tâm gửi theo Phật, trong lòng có thể niệm thầm danh hiệu Phật theo tiếng máy niệm Phật phát ra rõ ràng.
Bạn hỏi câu này là có vấn đề rồi đó. Tại sao vậy? Vì nếu niệm trong trạng thái hôn trầm thì tâm bạn bị mê rồi. Làm sao mà bạn có thể gửi tâm vào Đức Phật được? Làm sao mà bạn có thể niệm Phật theo máy được? Nếu niệm Phật theo được, trong lòng còn có Phật thì bạn không có bị hôn trầm. Trong lòng của bạn rất là rõ ràng, rất là sáng suốt. Như vậy mới có thể giảng sanh. Chỉ có thể nói là thân thể của bạn, hơi thở của bạn tuy rất là yếu ớt, rất là suy yếu, nhưng đầu óc rất là sáng suốt. Nếu thật sự là hôn trầm thì đầu óc bạn không có sáng suốt, mà là mê mẩn, giống như là lâm chung, người nhà của bạn mà bạn cũng không nhận biết, thì đó là hôn trầm. Trong lòng vẫn còn có phiền não hiện hữu, thì dù có người trợ niệm